Vũ Thần, chương 612, đánh cuộc 2, góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh chậm rãi bước tới, bản thân mặc dù mới tấn giai tôn giả nhưng khi đối mặt với Cửu Long Lô trong tay Lệ Nhã Tĩnh hắn vô cùng tự tin. Sau khi đánh một trận với Kỳ Liên Song Ma, Hạ Nhất Minh tin tưởng, cho dù trong tay đối phương có thần khí mô phỏng hắn cũng không sợ hãi. Không những thế, khi đối mặt với Lệ Nhã Tĩnh, khóe miệng Hạ Nhất Minh thậm chí còn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Nếu đổi lại thứ thần khí mô phỏng khác, Hạ Nhất Minh khẳng định sẽ có phần kiêng kỵ. Nhưng là Cửu Long Lô mô phỏng, thậm chí hắn có kiện thần khí chân chính, lẽ nào phải sợ thứ bắt trước đó. Lệ Nhã Tĩnh trong lòng rối loạn, nàng rõ ràng cảm nhận được khí thế vũng trãi như núi trên người Hạ Nhất Minh, loại khí tức trầm ổn tới đáng sợ này mặc dù không ảnh hưởng nhiều nhưng cũng cho nàng áp lực cực lớn. Nhìn qua trầm tĩnh như biển không chút uy hiếp, nhưng khi sóng gió mới chân chính cảm nhận được lực lượng trong đó. Giờ phút này, Lệ Nhã Tĩnh chợt bừng tỉnh, có lẽ ban đầu nàng với kiện thần khí mô phỏng trong tay thật sự không được hắn để trong mắt. Lệ Nhã Tĩnh hừ lạnh một tiếng, song trường như bướm múa lượn. Chỉ trong giây lát, thân ảnh Lệ Nhã Tĩnh đã bao trùm khắp cả mọi nơi, đôi ngọc trường vung lên ngay cả không gian cũng có cảm giác sụp đổ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh có chút sáng lên, loại công pháp thần kỳ này lần đầu tiên hắn gặp được. Thật sự vừa rồi ở ngoài xem cuộc chiến của Phương Thịnh, Hạ Nhất Minh cũng chứng kiến công pháp này. Bất quá khi đó Phương Thịnh lấy binh khí là sáo làm đao phá vỡ công pháp thần kỳ. Người khác có lẽ không thấy được huyền bí trong đó nhưng Hạ Nhất Minh lại biết truy điện thân pháp của Phương Thịnh khẳng định gặp hạn chế, bởi vậy mới chọn giải pháp kia. Còn giờ phút này hắn rõ ràng đang thay thế Phương Thịnh cảm nhận sự thần kỳ trong đó. Một lực lượng kỳ dị từ bốn phương tám hướng xoáy tròn mà đến, mỗi sợi tơ chân khí này không tính là cường đại nhưng khi tích lũy một chỗ cũng đạt tới số lượng kinh người. Hạ Nhất Minh vung cánh tay lên, vốn muốn đánh văng lực lượng này ra, nhưng hắn rất nhanh nhận ra, lực lượng này có năng lực kết dính thật lớn. Trừ khi sử dụng lực lượng mạnh mẽ phá bỏ, nếu không dù chân khí mình có như gió cũng đừng mong thổi ra ngoài. Sắc mặt khẽ đổi, trong đôi mắt Hạ Nhất Minh là một mảnh mờ mịt. Hạ Nhất Minh từ khi ra ngoài lịch lãm đến ngay, đã từng gặp qua không ít đối thủ, nhưng công pháp thần kỳ như thế lần đầu hắn gặp. Bởi vậy có thể thấy được thiên hạ to lớn, kỳ nhân vô cùng vô tận, công pháp thần kỳ cũng đồng dạng không có giới hạn. Thân hình khẽ rung lên, không gian quanh Hạ Nhất Minh đột nhiên biến hóa kỳ dị, thân thể hắn cũng từ đó di động theo. Hạ Nhất Minh lúc này đã biến thành một đầu cá, chỉ giật mình đã biến mất khỏi chỗ không một dấu vết. Trên đài cao, Hắc Huyết không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, hắn đột nhiên phát hiện thân pháp của đối phương dường như khác so với lần trước gặp, hơn nữa điểm khác biệt này hắn vô cùng quen thuộc. Ngẫm nghĩ một hồi, một suy nghĩ kinh khủng xuất hiện khiến hắn ngẩn ra. Hắc Huyết lập tức quay đầu về chỗ Phương Thịnh, những điều lọt vào tầm mắt càng khiến hắn trong lòng cảm thấy phát run. Phương Thịnh ánh mắt gắt gao nhìn xuống dưới, trên mặt hắn không còn chút huyết sắc nào. Trong mắt hắn lúc này tồn tại một tia sợ hãi, phảng phất như gặp chuyện gì xảy ra ngoài sức tưởng tượng vậy. Khuôn mặt Hắc Huyết có chút rúm gió, hắn thấp giọng. Góc truyện audio.com, nói, Phương Thịnh huynh, thân pháp của hắn. Phương Thịnh vô thức gật đầu, âm thanh khổ não vang lên khiến trong lòng kẻ khác chua xót. Chính là truy điện thân pháp của Phương gia ta. Gương mặt Hắc Huyết trở lên tái nhợt không chút huyết sắc. Hắn lúc này đã khẳng định Hạ Nhất Minh khi cùng giao thủ với Phương Thịnh đã học trộm truy điện thân pháp, hơn nữa còn dung nhập vào du ngư thân pháp của bản thân. Chính vì thế thân pháp của Hạ Nhất Minh càng khó lường, càng mau lẹ như tia chớp. Chẳng qua khi nghĩ sâu hơn, Hắc Huyết không khỏi rung mình ớn lạnh. Người này như thế nào có thể làm được, bản thân hắn như biển rộng, mỗi lần cùng người giao thủ lại hấp thu sở trường của đối phương. Cùng nhân vật như vậy đối đầu thật là một chuyện đáng sợ. Lựa chọn cùng hắn đối địch e rằng chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời họ. Thân hình Hạ Nhất Minh trong lúc vặn vẹo lấy tốc độ của truy điện thân pháp kết hợp với biến hóa kỳ dị của du ngư thân pháp khiến chân khí mạng nhện của đối phương như chìm vào biển lớn, hắn cứ thế từ khe hở nhẹ nhàng bơi ra ngoài. Tốc độ của Hạ Nhất Minh cực nhanh, khi hắn ổn định lại cước bộ vững vàng đứng lại mới khiến cho Lệ Nhã Tĩnh giật mình phát hiện ra thân thể đối phương đã rời khỏi phạm vi phong tỏa của nàng. Vẻ mặt của Lệ Nhã Tĩnh rốt cục cùng thay đổi, công pháp này mặc dù tay không thi triển nhưng nếu thực lực ngang nhau, người chiến thắng nhất định là nàng. Bất quá lúc này biểu hiện của Hạ Nhất Minh vô cùng lợi hại, chỉ chớp động thân đã thoát ra khỏi chân khí như mạng nhện nàng ngạn lần khó vạn bày ra. Loại thân pháp này thậm chí còn hơn hẳn Phương Thịnh, lợi hại tới độ Lệ Nhã Tĩnh không nói lên lời. Hai tay nàng vung lên, coi Hạ Nhất Minh như trung tâm khách rộng mạng lưới. Hạ Nhất Minh hứng thú nhìn những động tác cổ quái của Lệ Nhã Tĩnh, hắn thậm chí còn mơ hồ cảm thấy được đầu nhân diện Chi Chu trong không trung hướng mình phun tơ, hơn nữa còn không ngừng phun ra phạm vi xung quanh. Xung quanh Hạ Nhất Minh lúc này dày đặc những sợi tơ chân khí, đừng nói là thân thể người, cho dù là chân khí cũng khó có thể thoát ra. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lúc này mới thêm vài phần kinh ngạc, chân khí đối phương quả là đặc biệt, khiến ngay cả bản thân hắn cũng khó nắm giữ. Chỉ giây lát cảm giác bó buộc càng tăng cao, nếu như vừa rồi chỉ là mạng nhện chân khí bao trùm thì lúc này giống như lực lượng sóng biển tận lực vây hãm. Trong lòng Hạ Nhất Minh còn có cảm giác như là lọt vào tột cùng khốn cảnh. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh mở miệng phun ra một đóa hoa đỏ tươi, khi đóa hoa này xuất hiện, sóng nhiệt cường đại cuồn cuộn tràn ngập không gian. Khuôn mặt Lệ Nhã Tĩnh lộ ra vẻ khinh thường, tâm pháp này của nàng vốn là tuyệt học truyền thừa của Nam Cương, mỗi một động phủ nuôi dưỡng một đầu nhân diện Chi Chu, hơn nữa còn chậm rãi hấp thu năng lượng của nó. Bởi vậy chiến kỹ công pháp đặc biệt như nhện phun tơ này có năng lực cường đại là đương nhiên. Nhưng cho dù cảnh giới Lệ Nhã Tĩnh chưa đạt được như vậy nhưng không phải bất cứ ai sử dụng binh khí cũng có thể phá vỡ công pháp này. Chỉ là một đóa hỏa chi hoa chứ không phải là lửa của Cửu Long Lô thì tính làm gì. Vẻ mặt lạnh lùng của Lệ Nhã Tĩnh không khỏi tiêu ý bộc phát. Hỏa chi hoa trong miệng Hạ Nhất Minh xuất hiện đã nhuốm đỏ cả khu vực này. Đồng thời chân khí như tơ nhện trong không gian khi chạm phải đóa hoa này lập tức tan thành mây khói. Lệ Nhã Tĩnh trợn mắt cứng. Góc truyện audio.com lưỡi cảm nhận hết thầy, nàng quả thật không tin Chu Võng đại trận ngàn khó vạn khổ bày ra trong chớp mắt đã tiêu tan. Cảm giác cấm chế cường đại do hỏa chi hoa mang tới biến mất trong nháy mắt, thân thể Hạ Nhất Minh khẽ động, lực lượng như từ trong thân thể qua 108.000 lỗ chân lông thoải mái phát ra. Khuôn mặt Lệ Nhã Tĩnh đầu tiên hiện lên vẻ khiếp sợ chuyển sang khó tin, rồi là ác liệt. Trong không trung rực đỏ một màu, khiến không khí như biến mất. Hạ Nhất Minh đưa tay ra, đoàn hồng quang theo cánh tay hắn hội tụ lại, trước mặt hắn hình thành một đóa hỏa chi hoa thật lớn. Thấy thủ pháp Hạ Nhất Minh thi triển, Lệ Nhã Tĩnh sắc mặt đại biến, kinh hô. Người làm sao biết thủ pháp khống chế hỏa lực này? Hạ Nhất Minh giật mình, lập tức hiểu ra, nói. Lệ tôn giả, trong tay ngươi có Cửu Long Lô, ta cũng sử dụng qua nó, có biết được ấn pháp này cũng không có gì lạ chứ. Tất cả mọi người đều nghĩ Hạ Nhất Minh nói tới việc sử dụng Cửu Long Lô tại Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng không ai nghĩ tới theo lời Hạ Nhất Minh, hắn sử dụng chính là Cửu Long Lô chân chính. Lệ Nhã Tĩnh khẽ cười gật đầu, nếu Linh Tiêu Bảo Điện tồn tại một kiện Cửu Long Lô mô phỏng thì Hạ Nhất Minh có nắm được pháp ấn điều khiển thần khí mô phỏng này là đương nhiên. Lẳng lặng nhìn hỏa chi hoa trước mặt Hạ Nhất Minh, không hiểu sao Lệ Nhã Tĩnh có cảm giác đóa hỏa chi hoa này đó điểm khác biệt. Có thể đốt cháy chân khí tơ nhện của nàng không chút dư thừa, đóa hỏa chi hoa này tuyệt đối không đơn giản. Tâm niệm vừa chuyển nàng lui về phía sau vài bước, cổ tay khẽ động, vũ khí đã bốc lên, sau đó kiện thần khí mô phỏng Cửu Long Lô hiện ra. Khi kiện thần khí mô phỏng này xuất hiện, nó xua đi toàn bộ lo lắng trong lòng Lệ Nhã Tĩnh. Nàng vô cùng tin tưởng, chỉ cần trên tay có thứ này tuyệt đối không thua. Trong ánh mắt phát ra chiến ý cường đại cùng một vẻ tiếc nuối xót thương, Lệ Nhã Tĩnh đưa tay tới miệng lô. Chỉ cần nàng xoay nhẹ thứ uy lực kia sẽ lập tức hiện ra. Cách chương.